Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện. Xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, đầu tháng 10 dương lịch vừa qua, bên nhà đã tổ chức kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội tại Hà Nội. Tài liệu về sử có hàng chục nghìn trang sách viết về đất Thăng Long, về Hà Nội. Văn chương thơ phú trong văn học sử nước ta cũng không hiếm tác phẩm nói về cùng một nơi có hai danh xưng này. Duy chỉ có tần nhạc Việt Nam mới xuất hiện non 80 năm nay, khi Thăng Long không còn là Thăng Long mà đã trở thành Hà Nội, thì tuy số lượng các bài hát về nơi này không nhiều như các sử liệu hay loại hình văn học nghệ thuật khác, nhưng tính đến nay thì cũng không phải là hiếm do nơi vị trí của Hà Nội về mặt lịch sử. Và khi đã nói đến nghệ thuật thì tức là nói về vị trí của Thăng Long, của Hà Nội trong lòng con người. Và cũng vì đề tài ngày hôm nay tương đối khá rộng cho nên chúng tôi xin chia ra làm hai kỳ. Hôm nay dành cho phần 1. 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Chỉ có điều là về mặt lịch sử mà nói thì một khi nhấn mạnh vào một thời điểm nào đấy, cho dù có trọng đại đến mấy thì nó cũng dễ khiến cho nhiều thời điểm quan trọng khác như có phần bị lu mờ đi. Thăng Long, kinh đô đầu tiên từ triều đại nhà Lý vào năm Thuận Thiên thứ 2, 1010 cho đến thời nhà Nguyễn năm 1802 chăng. Vua Lý Công Uẩn trước khi rời đô từ Hoa Lư thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay về thành Đại La, tức khu vực phía nam của nội thành Hà Nội về sau, thì truyền thuyết có ghi là ngày nằm mơ thấy có con rồng vàng bay lên trời cho nên đã cải danh Đại La thành Thăng Long. Nhưng trước đấy mà không có thập đạo tướng quân Lê Hoàn có công phá Tống, về sau trở thành vua Lê Đại Hành của nhà Tiền Lê, thì lấy đâu ra chức điện tiền chỉ huy sứ được ban cho Lý Công Uẩn để sau khi Lê Long Đĩnh chết thì ngai vàng lọt vào tay nhà Lý. Ngược dòng lịch sử thêm một tí nữa thôi thì Ngô Vương Quyền, vị vua đầu tiên của nước Nam, chính thức xưng vương sau khi đại phá quân Nam Hán ở trận Bạch Đằng. Mà không có ngài thì lấy đâu ra mối loạn thập nhị sứ quân sau khi vua Băng Hà. Để rồi từ đấy mới xuất hiện vua Đinh Tiên Hoàng với viên thập đạo tướng quân của mình là Lê Hoàn, như đã nói. Mà Ngô Vương Quyền thì đóng đô ngay tại thành Cổ Loa, có từ đời An Dương Vương, ngay trên địa phận của Hà Nội về sau, chứ nào có đâu xa. Các nhạc sĩ vì là nghệ sĩ cho nên khi cổ vũ lòng yêu nước thì họ cảm nhận theo tình cảm tự nhiên đối với lịch sử của giống nòi, theo cảm quan riêng của mình, nếu như người ta để cho họ tự sáng tác, chứ không làm theo khẩu hiệu nhất thời của mỗi thời. Vậy thì một khi đã nhắc đến Thăng Long, xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe lại một bài hát thật đặc sắc của Hoàng Quý khi xưa. Nói đến một thời trước Thăng Long nữa là bài Bóng Cờ Lau, mà trên mạng có nơi vừa quên cả lịch sử lẫn tựa đề bài hát để ghi là Bóng Cỏ Lau. Sau đây là bài Bóng Cờ Lau của Hoàng Quý trình bày tốt ca. Vừa rồi là một lượt hát bài Bóng Cờ Lau của Hoàng Quý, trình bày tốt ca. Hoa Lư ơi, muôn năm còn trong sương gió, đến muôn đời mà không dứt lời ca. Và ấy là hình ảnh lịch sử nhắc nhở đến đất Hoa Lư, kinh đô của nhà Đinh và nhà Tiền Lê. Nhưng tất nhiên là muốn cho đến muôn đời mà không dứt lời ca theo như lời bài hát, thì người ta phải biết để mà nhớ đến cũng như hát bài hát đó lên. Còn khi nói đến Thăng Long thì ai khác ra sao không biết, nhưng theo như chỗ chúng tôi thấy thì cho đến tận ngày hôm nay chưa có bài nào đặc sắc như bài Thăng Long Hành Khúc, nhạc của Văn Cao, lời của Đỗ Hữu Ích vào thời giữa thập niên 40. Xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài Thăng Long Hành Khúc qua giọng ca Quang Hưng và một tốp nữ phụ họa.
Cùng thiên bước về phương Thăng Long thành cao đơn, trong khói sương chiều ám trên dòng sông, nhị hạ còn 将欢十九载来送。阿妹，共产党在哪面？我将毛对毛牛连点，来分来富古，来能来乌色，连通啊南墙。
Vừa rồi là một lượt hát bài Thăng Long Hành Khúc của Văn Cao và Đỗ Hữu Ích qua giọng ca Quang Hưng và Tốp Nữ Phụ Họa. Năm 1831, triều Minh mạng của nhà Nguyễn, sau khi kinh đô đã được rời về Phú Xuân thuộc địa bàn của Huế ngày nay, nơi mà có tài liệu lịch sử ghi là vua Gia Long năm 1802 sau khi rời đô về Phú Xuân và thành lập triều đại nhà Nguyễn đã có ý kiến cho rằng đóng đô ở Phú Xuân mới gọi là kinh sư. Vậy thì năm 1831, trong một cuộc cải cách quy mô về mặt hành chính, Thăng Long ở ngoài Bắc được cải danh lại là Hà Nội. Trước đấy nữa hơn 400 năm, thời Bắc thuộc lần thứ tư, nhà Minh không những đã đổi danh hiệu của nước Nam thành Giao Chỉ, mà còn đổi tên Thăng Long thành Đông Quan. Bài hát của Văn Cao và Đỗ Hữu Ích không mang tựa đề Hà Nội Hành Khúc, mà là Thăng Long Hành Khúc. Thì phải chăng vì ý nghĩa theo chiều dài lịch sử của Thăng Long quan trọng hơn nhiều so với cái tên là Hà Nội? Chưa nói gì đến tổn thất theo biến cố lịch sử gần gũi nhất với thời ấy, khi thành Hà Nội mất về tay quân Pháp vào năm 1882, Tổng đốc Hoàng Diệu tự vẫn để giữ vẹn danh tiết. Cuối năm 1946, thực dân Pháp tái chiếm Hải Phòng và đánh ra Hà Nội, tự vệ thành tập họp hàng ngũ để chống trả. Chủ trương toàn quốc kháng chiến được ban hành, các lực lượng chính quy dần dần rút ra chiến khu. Nhưng Hà Nội vẫn là địa bàn của cảnh súng nổ đạn rơi. Bài hát Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi viết năm 1947 với những câu như Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời là ca từ căn cứ vào những cái hoàn toàn có thật. Nhưng bài hát Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi mãi về sau này ít ra vẫn còn có khi được ca sĩ người ta hát lại. Còn như bài Hà Nội 49 của Trần Văn Nhơn, tác giả sinh năm 1912 ở Sài Gòn, mất năm 1973 cũng tại Sài Gòn. Một nhạc sĩ người miền Nam từng có thời làm trưởng ban Việt nhạc ở Đài Phát thanh Hà Nội từ năm 48 đến 52, với sự có mặt ở đấy của các nhạc sĩ như Thổng Oánh, Nguyễn Thiện Tơ hay các ca sĩ như Minh Trang, Minh Đỗ, thì những bài hát như Hà Nội 49 của ông khi mà tình hình ở Hà Nội vẫn còn rất nhiễu nhương, lại hiếm có mấy ai ngày nay còn biết đến. Xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài Hà Nội 49 của Trần Văn Nhơn qua giọng ca Mai Hoa.
Bước men ven hồ Hoàn Kiếm giữa thu chiều úa, tôi nhớ tháng ngày sống nơi thủ đô hồi qua. Hồ đẹp gương nước liễu xưa là đà bóng hồ, đời vui thái bình trước lúc chiến tranh. Chốn đây điều tàn, nhà siêu đô một cánh nắng tàn. Hồ xanh nay vẫn xanh, nhưng liễu xưa ven hồ đâu ta. Tôi đứng im lặng nhìn, nhìn tháp cũ bóng soi hồ Hương. Tháp kia sao lạnh lùng, như dấu muốn e thẹn căm hờn. Trên hồ bao phen gió run hồn nước chính chiến hồ.
rồi là một lượt hát bài Hà Nội 49 qua giọng ca Mai Hoa. Hà Nội của năm 1949 như chúng tôi đã đề cập đến là cái thời vẫn còn gay go về mặt tình hình chính trị cũng như quân sự tại Hà Nội. Ấy là thời mà nhạc sĩ Hoàng Dương chẳng hạn, theo như tài liệu có người kể lại, có cảm hứng sau hai lần phải tạm xa Hà Nội để viết nên bài Hướng về Hà Nội vào năm 1954. Một bài hát mà cho đến tận ngày hôm nay có lẽ chưa có bài hát nào viết về Hà Nội mà có được giai điệu cũng như ca từ đẹp một cách hồn nhiên nhưng tha thiết như vậy. Sau năm 54 ở trong Nam, khi bài hát vẫn tiếp tục được phổ biến, thì khá nhiều người ngộ nhận ấy là tâm tình của một người rời xa Hà Nội để vào Nam. Thế nhưng không phải, vì tác giả của nó vẫn ở lại miền Bắc. Còn có tài liệu khác ghi rằng tác giả viết bài hát năm 54 sau khi đã về Nam Định. Bài Hướng về Hà Nội thì chúng tôi đã có dịp giới thiệu đôi lần trong chương trình này, do đó hôm nay không cho phát lại vì khuôn khổ thời gian không cho phép là cái chính. Nhưng rồi sau năm 54 thì có một loạt các nhạc sĩ gốc Bắc theo nhau di cư vào Nam. Và ở nơi đây người ta bắt đầu nghe rất nhiều ca khúc nổi tiếng viết về quê hương miền Bắc, về Hà Nội. Điển hình nhất là bài Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành mà chúng tôi xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe qua giọng hát của nam danh ca Anh Ngọc, được ghi âm vào thời trước năm 75 ở trong Nam. Chào thân mến, chúng ta đang cùng nhau nghe bài hát Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành qua giọng hát của nam danh ca Anh Ngọc, được ghi âm trước năm 75 ở trong Nam. Và đến đây thì cũng đã kết thúc phần đầu của đề tài phát thanh ngày hôm nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại với phần tiếp theo trong buổi phát thanh tuần sau.